สะตะกะกะมะโหเนฟันนะนะโมโมนะสะตะกะมะโหเนฟัน
Tiếp tục nhìn thực sự ra cái học mà lý tưởng nhất là mình cùng đồng cùng một lòng tin với nhau, đồng cùng một lòng tin, đồng cùng một kiến giải, một hướng đi với nhau á, thì cái đó mình học nó mới dễ tiến. Mà mới dễ cái người giảng hướng dẫn cũng cũng dễ. Thực sự mà trong một cái chúng nghe pháp mà nó nhiều cấp bậc khác nhau thì nó cũng đã khó giảng, mình khó hướng dẫn, mà nó vẫn dễ hơn nếu mà cùng chung một cái lòng tin, một chí hướng. Nếu nó khác cái ý kiến nữa thì cái đó chịu thua. Khi mà chúng ta đã cùng một cái đường hướng rồi á, thì đôi khi mình cũng cần cái sự tu tập, cần cái lòng tin, cái sự thực hành công đức của mình á. Nếu mà mình có được cái lòng tin cùng cái sự thực hành cái công đức đó nữa thì lúc bây giờ mình sẽ học hỏi nó có lẽ nó mau lẹ. Thực sự bây giờ chúng ta học đây, tức là mình học về tịnh độ và mình học về vấn đề thực hành cái tín tâm của mình. Nếu mà được mà mình đều á, thì từ từ mình sẽ cứ tiến nó theo như cái con đường đó, cái đà đó đó, thì mình sẽ tiến đến cái mình học sâu về pháp hơn. Còn nếu mà mình chỉ học pháp thôi, mình có một sự cái công đức tu tập á, tu trì á, nó thuộc về tín tâm như ở đây á, thì thực sự nó không đi tới đâu hết á. Cái hiểu của mình nó chỉ đến một mức độ nào, càng nghe nhiều thì nó cũng như loanh quanh trong rừng rậm thôi. Nên mình cố gắng mở ra một cái hướng đi, hướng đi cho nó có một cái chỗ để mình không có đi vòng vo nữa. Vì mỗi một lần mình đi, mỗi một thời gian mình đi là nó có một cái sự tiến triển. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy cái hôm nay đại khái mình nói về vấn đề thực hành nhiều. Thì sáng mình đã nghe thực hành á, thì đây mình trước tiên mình thực hành cái lòng tin của mình, thực tập bằng cái là mình tin kinh A Di Đà và tin cực lạc thế giới. Thì cái cách như mình nói là mình có thể dùng cái khẩu nghiệp của mình. Dùng khẩu nghiệp vậy đó, mình nói lên bằng tất cả cái nhiệt tâm của mình, thì lúc đó cái lực của tín lực đó, nó phát triển, nó tăng trưởng lên. Mình cố gắng giữ, tức là mình trụ cái tâm mình ở trong cái lực đó. Mình có thể diễn tả nó bằng một cái cảm nhận, một cái cảm giác mạnh. Thì đã nói trước là mình tu đây là mình dùng nó theo lối chỉ quán thông thường trong đạo Phật, là rất dùng cái lý trí mạnh mẽ hoàn toàn và làm khô kiệt tất cả cái tình cảm của mình đi. Trái lại ở đây thì mình sử dụng cái niềm tin và tình cảm của mình, nhưng mình phải biết cách chú ý. Sáng mình nghe đó, mình phải biết cách mình trụ tâm mình trong đó, tức là mình khơi dậy và mình giữ nó lại, mình chú tâm, tức là khơi dậy và đi vào trong. Nếu mà mình hướng ra ngoài hay là mình nghe cái nghĩa nó theo một cái nghĩa nào đó như hồi sáng nghe, thì lúc đó cái những cái tâm mà tranh luận, biện luận, tranh cãi của mình nó sẽ phát triển. Khi mình tin kinh A-di-đà thì dĩ nhiên là nó sẽ có một cái phát triển, một cái là tranh luận với những người không tin, những cái gì không tin. Nhưng mà giờ đây mình không có tu theo cách đó. Mình tu là mình tu cái tự năng lực của mình. Mình làm sao cho cái tâm mình nó an trụ trong cái lòng tin đó một cách ổn định, vững chắc. Mình có thể nói cho mình, muốn cho nó thấy rõ này. Mình tu sao mà cho đến một ngày nào, ví dụ như những người xung quanh người ta ngồi, người ta chê bai, người ta hủy báng, người ta bác bỏ tịnh độ đủ thứ hết á, mà cái tâm của mình nó vẫn an trụ trong cái lòng tin, nó không có lay động, mà mình vẫn chẳng thấy cái gì là bực bội, khó chịu. Thì có thể nói đó là cái mà mình cũng tu cái đó, mình cũng kêu nó là thực sự ra là, nếu mà mình dùng chữ thì nghe nó hơi có vẻ như kêu chút. Tức là mình nương vào lòng tin để mình nhập vào trong cái vô tranh tam muội. Đây một loại tam muội rất cao, không có tranh chấp nữa. Bởi vì cái tâm của mình nó an trụ một cách vững mạnh. Tất cả bây giờ xung quanh nó như là cái gió để nó làm lay động. Và mình biết rõ cái mục tiêu tu tập của mình. Nhưng quý vị, mình cũng đừng có vội vã nghe trước cái mục tiêu, cái kết quả, và rồi giữ nó trong tâm chi, bỏ nó qua. Mình cứ tiếp tục, cũng như mình để dành á, để dành mỗi tháng 100, 100, 100, mình muốn còn 1 triệu, thì mình cứ chú tâm vào cái 100 đó, đừng có nghĩ đến cái 1 triệu nhiều. Đôi khi quên nó đi càng tốt, nhưng mà cứ làm đều đặn cái mỗi tháng 100 vậy thôi. Như ở đây có nhiều vị lạy Phật cũng vậy, lạy 100.000 lạy, cứ nghĩ đến cái 100.000 nó là mệt lắm. Mình cứ thế mình đều đặn, ví dụ mỗi ngày lạy 100, 200, 300 nó tùy mình, mình cứ đều như vậy đi thì nó sẽ tới. Mình tập ra được cái đó đều đó thì cốt ý là như vậy. Thế cho nên mình nói là để biết thêm, nhưng mà trong cái thực hành mình á, thì lúc đó là mình khơi dậy cái năng lực, năng lực tin tưởng. Thế mình cứ tin mạnh đi thì tự nhiên là mình có lực và tâm mình nó trụ. Tất cả mình quy về cái tín tâm và cái tình cảm mình. Thì sáng đặt câu hỏi là mình tin kinh có nghĩa là tin cực lạc thế giới. Tin cực lạc thế giới để làm gì đây? Thì mình cũng có nói buổi sáng nay, tin cực lạc thế giới mà rồi không làm gì hết đó, thì nó vô dụng, là chứng tỏ mình si mê. Nên tin cực lạc thế giới là để mình nguyện sinh cực lạc thế giới. Mình tu tập ở đây thì dựa trên kinh A-di-đà. Vì vậy cho nên, tức là nếu mà tuần tự, cái kỳ này chúng ta nghe về cái cách thức mình tu tập dựa trên cái tín tâm. Nhưng mà nếu mà mình muốn tiếp tục cái bước tiến này đó, thì mình bắt đầu phải học thuộc kinh A-di-đà. Và phải thuộc đến mức độ như là quen thuộc, chứ không phải thuộc lòng trả bài. Không phải, trước tiên thì nó thuộc theo lối trả bài, nhưng mà mình phải quen thuộc hết trong đó. Gọi là đường đi nước bước nào em kinh A-di-đà, mình phải nắm, thấu rõ và thuộc hết như vậy. Thì đó là cái mà mình thấy là nó cứ tiến dần tới. Thì giờ đây mình nghe đại khái thì kinh A-di-đà, thì giờ đây mình không nghe theo các cái lối giải thích của chư tổ sư nữa. Cái đó nếu mà mình cứ theo được từng bước đầu đây mà mình cứ tiếp tục được thì mình sẽ đến. Bây giờ mình chưa có theo cái đó. Tức là mình sẽ tiến đến cái sau này mình sẽ học cái pháp về tịnh độ qua cái giải thích của chư tổ sư. Dù quý vị nào đã từng nghe A-di-đà xứ sao rồi, nhưng mà giờ đây cũng bỏ qua. Nên mình trở lại là mình bước đi bằng cái không phải hiểu mà là cái tu tập trước, tín tâm mình trước, xây dựng cái tín trước. Và lúc đó mình sẽ có thể nghe lại. Lúc đó mình sẽ thấy nó khác. Thì kinh A-di-đà mình biết ngay. Mình nhận là mình tin tưởng, mình chấp nhận dứt khoát là mình tin vào kinh A Di Đà, và mình tin về cực lạc thế giới, tức là mình đã đáp lại, trước hết là mình đáp lại với lại sáu phương Phật, vô lượng Phật ở sáu phương, mỗi phương có vô lượng Phật. Thế giới ở trong đạo Phật là nó rải ra ở trong một cái hư không, mà hư không là một cái không có thể có cái biên giới. Nếu có biên giới thì nó không phải là hư không nữa, nó sẽ thuộc về là sắc pháp. Bây giờ mình tạm nói một chút ha, để cho mình nhận xét cái khoảng không gian mà ở trong cái phòng của mình á, nó không phải là hư không theo đạo Phật, mà nó là sắc pháp, bởi vì nó có hình tướng, nó có hình theo bốn bức tường này, và nó có cái ánh sáng để mình thấy, cho nên nó thuộc về màu sắc. Còn cái hư không á là một cái nó rất đặc biệt. Hư không cái nó không có hình tướng, nó vô tướng, và nó không có trở ngại. Bất cứ một cái gì mà nó hiện hữu ra, nó giải nó ra trong một khoảng không gian, thì nó phải có cái hư không làm căn bản. Cái hư không đó đó, hồi ở trong các Phật Pháp của bên Tiểu Thừa thường kêu nó là thuộc về vô vi Pháp. Bởi vì nó không có là một cái nhân, cái quả, nó không có do cái gì tạo thành nó, nó không có hình tướng. Cho nên nó thuộc về vô vi Pháp. Thì ở trong cái khoảng hư không đó, tất cả thế giới muôn loài á, nó hiện ra. Mà cái hư không nó không tướng như vậy á, cho nên có thể nói nó không cùng tận. Vì vậy thế giới nó không cùng tận. Thì để dễ nói, đạo Phật lấy phương hướng ra để xác định không gian. Thì phương hướng thì thông thường mình là cái người học đạo, học Phật, thì mình lấy Đức Phật Thích Ca làm trung tâm. Thì Đức Phật Thích Ca là trung tâm á, thì thí dụ mình ở đây, đây là đây hướng Tây, thì đây hướng Đông, thì thông thường nó mình nhìn lên, thí dụ trên tượng Phật nó mình nhìn lên vậy đó, thì nếu mà để đúng á, thì Phật thường thường là nhìn về phương Nam. Thì bên mình nhìn lên á, phía phải của mình á, tức là bên trái của Phật là phía phải mình nhìn lên á, là phương Đông. Nó đi phương Nam, qua bên kia phương Tây, sau lưng Phật là phương Bắc, dưới Phật đó là phương dưới, trên Phật đó là thượng phương, là phương ở trên. Nếu mà bốn cái góc nữa, gọi là tứ duy đó, bốn góc nữa thì nó có 10 phương cả thầy. Thì trong kinh A-di-đà nó nói 6 phương. Nếu nói đủ là 10 phương, nhưng kinh A-di-đà của Ngài Cumala-thập dịch mà mình thường tụng á, chỉ có 6 phương. Thì 6 phương như vậy, mỗi một phương đó, mỗi một phương đó là cái hư không thế giới đó. Hư không nó trải vô lượng. Mà vô lượng thế giới thì có vô lượng Phật. Đạo Phật tính thế giới ra nó không giống như khoa học. Đạo Phật tính thế giới nó là luôn luôn là thế giới của hữu tình. Nếu thế giới mà không có hữu tình thì không cần phải nói nó là chi. Nó vô dụng hoàn toàn. Thì ra nói thế giới là cái chỗ ở của hữu tình, của các loài, nó có tình cảm, nó có nhận thức. Thì cái thế giới vậy rất đặc biệt, nhưng đạo Phật tính một thế giới là tính theo một vị Phật. Một vị Phật đó là ngự một thế giới. Một vị Phật xuất hiện ra, tại sao lại gọi một vị Phật lại là coi như là trung tâm của một thế giới, mà một vị Phật được coi như cái tầm bao quát ảnh hưởng của một vị Phật đó, nó là một thế giới. Bởi vì mình đã nói ngay từ đầu, thế giới là thế giới hữu tình. Trong thế giới hữu tình nó có cảnh giới vô tình. Thí dụ mình là hữu tình, mặt đất, cây cối, khoảng không, bức tường, cái bàn, cái ghế là vô tình. Thì các cái đó đó, tất cả những cái nó có đó là nó có cho hữu tình. Có hữu tình nó mới trở nên có ý nghĩa và có tất cả mọi cái kiến thức cũng như tình cảm cũng như sự sống, như mọi cái sôi động, mọi cái kể cả giải thoát niết bàn này nọ cho đến khổ đau luân hồi có hết. Mà Phật đó, thì hữu tình đó, nó thuộc về tâm, mà cái giác ngộ của Phật đó, nó nắm suốt hết tất cả mọi cái chiều hướng của tâm thức, mọi khuynh hướng của tâm thức. Một vị giác ngộ á, vị đó thấy rõ và nắm vững tất cả những cái xu hướng trong tâm như tham, sân, si, nó tạo ra thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vị đó thấy rõ và nắm vững, hiểu rõ, nắm chắc tất cả những cái xu hướng ở trong tâm á, mà nó tạo ra thế giới của con người, của các cõi trời, từ nó tỉ mỉ vô cùng, sáu cõi trời, cõi dục. Đó là Đức Phật chỉ nói một cái cách tổng quát để cho người ta dễ học pháp thôi. Rồi nó còn vượt lên trên các cõi trời của cõi dục, nó có đến cõi sắc, cõi vô sắc. Thì cái tâm của một bậc giác ngộ đều nắm vững hết. Nắm vững có nghĩa là biết rằng là tất cả những cái hoạt động ở trong tâm thức, tức là hoạt động của hữu tình, nó sẽ có, nó là cái nhân. Thế nào nó là nhân? Và nó sẽ có cái quả. Và khi nó đã có nhân, có quả là nó có các loài hữu tình. Có các loài hữu tình là nó có các thế giới. Thì khi mà cái tâm giác ngộ nó chiếu hết tất cả, nó nắm trọn hết như vậy, nó biết rõ nguồn gốc lai lịch tất cả như vậy đấy, thành ra nó thấy rõ hết bằng đó các cõi hiện hữu. À, các cõi hiện hữu đó hiện ra từ nhân quả, thành ra nó cái sự giác ngộ, sự sáng nó trở thành là trung tâm của thế giới. À, nó bao trùm hết tất cả mọi loài trong cái phạm vi có tình cảm, có hoạt động, có sự sống, có khao khát, có mong cầu, có sống, có chết, có đau khổ, có giải thoát. Cho nên một vị Phật đó, được coi như là một cái trung tâm của một cái thế giới. Ở trong một thế giới như vậy, nó gồm từ địa ngục lên cho đến cõi sắc, và nếu mình nói là cả cõi vô sắc nữa. Tại cõi vô sắc đôi khi không kể, bởi vì vô sắc không có sắc tướng nữa. Và nó chỉ ở trong một cái trạng thái, nó không có hoạt động gì nhiều hơn là một cái trạng thái tĩnh lặng và hưởng thụ cái tĩnh lặng đó. Thành ra chính vì vậy mà nếu mà nói cái tâm giác ngộ nó bao trùm thì phải kể như vậy. Thành ra khi mà nói về thế giới của các loài, nói về thế giới là nói đến các loài có tâm thức, có hoạt động, có sợ, có sống, có chết, có thương, có ghét, có đủ đó. Thì có như vậy á, thì một vị Phật đó là cái tâm nó chiếu, nó thấy, biết, gọi là giác á, bằng đó loài hữu tình. Thì như vậy á, cái tâm nó chiếu trọn vẹn từ lục đạo luân hồi lên cho đến sắc vô sắc như vậy, gọi là một thế giới Phật, một cõi Phật. Thì trong kinh A Di Đà nói là cực lạc thế giới đó là tính một cách nào ở đâu thì lấy Phật Thích Ca làm trung tâm. Lấy về phương Tây của Phật Thích Ca, thí dụ Phật Thích Ca ngồi đây, ngồi ngó về đó như là tượng Ngài Di Đà đó, thì cái phía bên phải của Ngài, tức là phía trước mặt mình, đó là phương Tây. Vậy đó. Thì về cái phương Tây đó cách bao nhiêu Phật độ, nhớ không? Nó thuộc kinh A Di Đà chưa? Thập vạn ức Phật độ. Phật độ là cõi Phật, tức là cách xa thập vạn ức cõi Phật. Thập là 10, vạn là 10.000, nhân lên là 100.000 ức. Chữ ức này nó không cố định, thành ra đôi khi mình thấy nhiều quá cho bớt bớt cũng được. Chữ ức này á, tại vì 10 vạn nó là 10.000, thành ra ức có thể là 100.000, có thể là 1.000.000, và cũng có thể là 10.000.000. Ức nó có 3 cấp như vậy đó. Thì tức là về cứ đi về phía hướng phương Tây á, mà nó qua khỏi thập vạn ức cõi Phật, Tức là cái tâm thức của mình chứ không phải là cái con người của mình nó đi xa như vậy đâu. Con người của mình đi xa như vậy ấy, mình cũng không có cách gì mình qua khỏi. Như Tôn Ngộ Không ấy, cân đầu vân nhảy ấy, là không biết bao nhiêu xa mà không ra khỏi bàn tay của Đức Phật. Muốn đi xuyên qua một cái cõi Phật ấy, thì mình phải xuyên qua tất cả các cõi trời, cõi dục, tất cả cõi thiền định, cõi vô sắc. Tức là trong tâm thức của mình ấy, mình phải đi xuyên qua như vậy, mình phải thâm nhập như vậy ấy, mình xuyên qua hết tất cả các cái lớp đó đó thì nó mới thể qua được một cái cõi Phật khác. Còn mình là một con người có cái tâm thức như thế, buồn vui như vậy, có cái chấp ngã, nó cái tham sân si như vậy ấy, thì mình đi đâu đi thì nó cũng chẳng ra khỏi cái cõi con người. Mình lên cung trăng mặt trời gì ấy, thì mình cũng chỉ là một con người, cũng chỉ nhận biết theo cái con người, thành ra đi đâu cũng phải đổi này đổi kia hết. Tại vì không đổi nữa là nó mình mất mạng, mình bị tan biến, nó không đúng cái nghiệp thức của mình nữa. Thế nên mình không có thể nào mà mình trụ ở trong những cái đó được. Thành ra mình phải giữ lại những cái điều kiện của con người, mình xuống dưới nước, mình cũng phải giữ lại những cái điều kiện nào đó của con người, của nghiệp thức con người. Nếu mà không có đủ như vậy á, thì mình chết. Con cá nó nhảy lên bờ cũng vậy, nó chết bởi vì nó không đủ những cái yếu tố điều kiện để nó sống. Con người cũng vậy. Thành ra mà mình làm sao làm, mình còn tham sân si á, thì mình có phóng mình vào không gian bất tận đâu á, thì mình cũng chỉ là con người, tức là mình không ra khỏi cái thế giới con người. Thành ra như vậy cái cõi Phật rất là lạ lùng. Nhưng mà nếu mình nói cõi Phật chỉ thuần tâm thức không thôi á, thì Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa sẽ nói là mình lầm lẫn lớn. À, tức là mình nghĩ là vậy, tức là mỗi khi mình đi vào cõi Phật á, tức là mình sẽ cái tâm mình nó cứ thanh tịnh lắng động, thanh tịnh lắng động, không tham, không sân, không si. Mới đầu á, tham sân si thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bớt tham sân si đi 50% cõi con người, bớt tham sân si đi là còn khoảng mà mấy chục phần trăm đó nữa thì cõi trời, cứ bớt đi thì nó lên cõi trời nữa, bớt đi nó đi sâu rồi đó, bớt đi cõi trời nữa, bớt hết tất cả tham si vậy cũng vào cõi sắc, cái tâm thức của mình ấy đó. Thế nên là mình nghĩ là nó chỉ là tâm thức không phải, mà nó có những cái cảnh giới, nó có cả thế giới ở trong đó. Thành ra những thế giới ở trong Đức Phật nói ấy, nó không, nó là một cái cảnh giới có thật, tương ứng với những cái trạng thái tâm thức, nhưng mà là cảnh giới có thật. Như là cái không gian mình ở đây là cái cảnh giới của con người, nó có thật, nó tương ứng với cái nghiệp thức của con người mình. Thành ra những cái đó thì mình chỉ biết đại khái, mình biết rằng là nó rất là thâm sâu, mình cần phải suy nghĩ, học hỏi theo cái pháp của Phật đó một cách lâu dài. Bây giờ đại khái thì mình chỉ có nói qua vậy, mình biết rằng là đi mà khỏi cả thập vạn ức Phật độ, nếu mình tính ra thì thập vạn ức, nếu mình tính cái số nhỏ thì là thập là 10, vạn là 10 ngàn, là 100 ngàn, ức là thêm 100 ngàn nữa. Đó. 100 là 10 tỷ, 10 ngàn triệu, 10 ngàn triệu cõi Phật. Mười ngàn triệu cõi Phật như vậy á, thì mình sẽ gặp một thế giới tên là Cực Lạc. Thì ở đây á, mình thử nghe qua về kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà như vậy á, mình sẽ thấy là nói về cái cảnh giới Cực Lạc là đối tượng của cái lòng tin của mình, là cái nơi nương tựa để phát triển cái tâm tín của mình. Thì kinh A Di Đà nó có những phần sau đây. Mình sẽ biết đầu tiên thế là phần mở đầu. À, thường thường chư tổ thường giải thích là phần duyên khởi, phần mở đầu. À, Đức Phật ở đâu và có những ai xung quanh ở trong một cái hội thuyết pháp. Ở trong hội đó gồm có những hạng người như thế nào. À, ở một cái trình độ như thế nào. Đó là các bậc thánh, các bậc Bồ Tát vậy. Phần thứ hai là Đức Phật bắt đầu giới thiệu về cực lạc thế giới. Đức Phật nói câu đầu tiên đó, là mình nghe vừa nghe xong đó, là từ đây mà đi về phương Tây qua khỏi 10 tỷ cõi Phật thì có thế giới. Tên gọi là cực lạc, ở cõi đó có Phật, hiệu là có tên là A-di-đà, hiện giờ đây đang thuyết pháp ở đó. Thì đó là như vậy. Rồi Đức Phật bắt đầu nói về cõi cực lạc. Đó là phần thứ hai. Sau khi cõi, trong cái phần nói về cõi cực lạc này thì phân ra làm hai phần. Một phần nói về cái cảnh giới của cực lạc. Một phần nói về các cái người hữu tình ở nơi đó. Đó. Thì cái phần mà nói về cảnh giới của cõi cực lạc như cây, nước, mặt đất, này trời, nó đó, thì gọi đó là y báo, là danh từ chuyên môn đó. Còn cái phần mà nói về hữu tình, trong đó có Phật A-di-đà, có các chúng sinh ở nơi đó, họ sống như thế nào, họ là những ai, thì cái đó gọi là chứng báo. Đó là những danh từ chuyên môn. Đó là nói về, Đức Phật nói về thế giới cực lạc. Rồi sau đó, sau khi nói xong thế giới cực lạc như vậy, thì Đức Phật nói thế giới cực lạc, Đức Phật kết luận là mình phải nguyện sinh về đó. Sau khi nói thế giới cực lạc và nói mình nguyện sinh về đó, Đức Phật nói đến phần thứ ba. Đức Phật nói về sự vãng sinh. Nói xong sự vãng sinh, Đức Phật kết luận rằng mình hãy sinh, nguyện sinh về đó. Sau khi mà nói xong phần thứ ba đó, Đức Phật bắt đầu nói phần thứ tư, nói về cái sự khuyến tín, khuyên mình phải tin vào cái kinh A-di-đà. Đó là phần thứ tư. Khi mà nói xong cái phần, khi mà nói về cái phần tin này nó, Đức Phật bắt đầu nói sáu phương Phật hay là 10 phương Phật. 10 phương Phật đều khuyên mình là phải tin cái kinh A-di-đà. Nói xong cái phần khuyến tín, Đức Phật lại một lần nữa nói mình là hãy sinh, nguyện sinh về cực lạc thế giới. Rồi sau đó Đức Phật bắt đầu nói cái phần kết thúc. Nói phần kết thúc là Đức Phật bắt đầu nói ra cái công đức của mình. Đức Phật nói lại lời của chư Phật khắp 10 phương tán thán và ca ngợi. Đức Phật ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Cái công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình sẽ thấy là trong kinh A-di-đà nó có 5 đoạn như vậy, mà 3 lần nữa Đức Phật đều nói là mình phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cái cuối cùng là Đức Phật kết thúc. Thì khi Đức Phật kết thúc như vậy thì Đức Phật nói là chư Phật đều tán thán ca ngợi Đức Phật. Mà tán thán ca ngợi Đức Phật về cái điều gì? Điều thứ nhất đó, dĩ nhiên là thành đạo, ai cũng ca ngợi hết. Nhưng cái đặc điểm của Phật Thích Ca đó là thành đạo, thành Phật ở trong cái cõi ngũ trược ác thế. Tức là quả thực là một cái mà rất là khó khăn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà chư Phật tán thán ca ngợi, mà coi như có thể nói là điểm chính, là đã thành đạo ở trong cái cõi khó khăn ngũ trược ác thế đó mà lại có thể nói ra được cái kinh này, là một cái kinh mà tất cả thế gian đều khó tin được. Cái khó tin nhất trong tất cả những cái điều khó tin của thế gian này. Và cũng có thể nói là nó là một cái điều mà tất cả những cái tâm trí khôn ngoan của thế gian này đó cũng đều không tin nổi. Thường nói là nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Thành ra đó là một cái hết sức là khó. Thì ca ngợi như vậy, ca ngợi Đức Phật như thế là rốt cuộc là khuyến khích mình là hãy tin kinh này và nên tin kinh này. Cho nên một khi mình bảo là mình xác nhận là con tin kinh A-di-đà, con tin kinh A-di-đà vậy á, thì có nghĩa là mình đáp ứng lại với cái lời kêu gọi của 10 phương Phật, Mà trong kinh A-di-đà chỉ kể ra có 6 phương. Kinh A-di-đà mà ngày Kumala thập dịch á, mình tụng á. Và đồng thời á, mình vừa đáp ứng lại lời kêu gọi của chư Phật, và đồng thời mình lại cũng vừa gọi là làm đúng. Tức là mình đáp lại được cái tâm mà thuyết pháp khó khăn vô cùng của Đức Phật. Cái tâm nguyện, cái bản nguyện của Phật. Đó. À, bản nguyện của Phật là muốn đưa ra những cái chân lý nó mà nó toàn hảo hoàn toàn, mà nó rất khó tin, khó hiểu. Đưa ra cho mình và để mình đón nhận và để mình được lợi ích. Thành ra mình có thể nói là như vậy đó, là mình, chư tổ hồi xưa mới nói là thực ra khi mà mình tu tịnh độ là mình vâng lời của Phật Thích Ca, mình mới niệm Phật A-di-đà. Thành ra trong niệm Phật A-di-đà là nó có cả hai. Thì giờ đó mình thấy là trong bản kinh nói như vậy. Thế cho nên một khi mình nói mà mình tin kinh A-di-đà, có nghĩa là trước tiên là đáp ứng như vậy. Điều thứ hai nó có nghĩa là mình tin rồi á, thì phát nguyện. À, phát nguyện là nguyện sinh. Nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Thì mình sẽ thấy là nếu bây giờ mà mình có kinh A-di-đà rồi đã coi, hoặc mình thuộc lòng rồi đó. Mình thuộc mà mình thuộc một cách quen thuộc, quen biết rồi đó. Thì mình sẽ thấy như vậy. Sau khi mà Phật nói về y báo và nói cảnh giới của Cực Lạc, sau khi mà Phật nói về Phật A-di-đà, Phật nói về các vị ở trên đó là chư thánh chúng, các hàng mà không phải thánh chúng thì là Bồ Tát bất thối chuyển, nhân thiên ở trên đó cũng đều thuộc về bất thối chuyển. Và Đức Phật lại nhấn mạnh rằng là sinh và Cực Lạc thế giới đều là các bậc nhất sinh bổ xứ, tức là toàn là bằng vào cái cấp bậc của Phật Di Lặc hiện giờ. Tức là hễ mà xuất hiện một lần nữa làm thân con người á, là sẽ thành Phật. Một Bồ Tát nữa, phải mang cái thân con người này á, để làm những cái công đức để lợi ích cho tất cả muôn loài, mà lấy cái thân con người á, là cái thân chính. Mà Bồ Tát nó phải trải qua rất nhiều thân, tức là rất nhiều đời kiếp mới đến chỗ thành Phật. Mà trước khi thành Phật thì Bồ Tát nó trụ vào địa vị của thập địa Bồ Tát. Bồ Tát nó ở trong cái địa vị mà người ta gọi là một lần nữa mà sinh xuống cõi con người là chỉ thành Phật thôi, chứ không có tiếp tục mà mang thân con người nữa. Thành ra kêu là nhất sinh, một đời nữa thôi. Bổ xứ là vị đó sẽ lên ngai Phật, bổ túc vào cái chỗ của Phật. Một đời nữa là lên ngai vàng. Thành ra nhất sinh bổ xứ gì các Bồ Tát nó đều có ở Cực Lạc thế giới. Sau khi nói như vậy rồi, Đức Phật nói câu như thế nào? Chúng sinh nào mà nghe, chúng sinh văn giả, chúng sinh nào mà nghe thì phải phát nguyện sinh về thế giới này. Đó, tức là đầu tiên hết Đức Phật nói đã nghe rồi á, thì nên phát nguyện sinh. Thành ra Đức Phật nói pháp phải nói chơi cho vui, mà nó có ích lợi vô cùng. Bây giờ trước tiên hết là một khi mình vô tình bất cứ cách nào chăng nữa mình được nghe kinh đó một cái, tức là được nghe về cái thế giới Cực Lạc, thì mình hãy phát nguyện sinh về đó. Lập tức phát nguyện như vậy thì nó không uổng tí nào hết, được lợi ích vô cùng. Rồi sau đó Đức Phật bắt đầu nói, Đức Phật bắt đầu nói về cái vấn đề vãng sinh. Tức là nếu có một người nào mà nghe nói về Phật A-di-đà, giữ lấy cái danh hiệu Phật A-di-đà, mà rồi chúng ta sẽ từ từ tu đến cái đó nữa. Giữ lấy cái danh hiệu A-di-đà từ một ngày, 7 ngày cho đến 1 ngày. Tức là mình có thể nói là trong cái khoảng thời gian đưa ra ở đây nhiều nhất là 7 ngày, ngắn nhất là trong vòng 1 ngày. Ở đây nó mới có vấn đề mà người ta hay nói, những người thích thiền định hay nói mà nhất tâm bất loạn. Nếu mà mình nhất tâm bất loạn thì lúc bây giờ cái sự vãng sinh của mình á, nó như thế nào? Thì bảo là Cái người ấy vào cái lúc là sắp chết, lâm mạng trung thời ấy, thì A-di-đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước người đó. Nếu ngay vào cái phút lâm chung A-di-đà Phật, chư thánh chúng hiện ra mà tâm của người đó, đó không có điên đảo, thì lập tức được vãng sinh về cực lạc thế giới. Đó là khi Đức Phật nói về, đó là nói cái sự vãng sinh. Rồi Đức Phật mới kết luận rằng là ta thấy cái lợi đó cho nên ta mới nói ra cái điều này. Ta thấy cái ích lợi ấy, là được vãng sinh như vậy đó. Là nếu chúng sinh nào mà nghe nói như vậy thì phải phát nguyện sinh về cõi đó. Đức Phật lặp lại một lần thứ hai là phải phát nguyện sinh về cõi đó. Nó có lợi vô cùng. Đó, rồi mình thấy là đó là lần thứ nhì Đức Phật nói mình hãy nguyện sinh về đó. Sau đó Đức Phật mới nói rằng là như ta giờ đây tán thán công đức của Phật A-di-đà đó. Bây giờ Đông Phương cũng có vô lượng Phật tán thán, cho đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương dưới, phương trên. Có vô lượng chư Phật đều ca ngợi tán thán cái kinh này. À, các vị Phật đó luôn luôn hộ niệm. Đó là một cái kinh mà chư Phật luôn luôn hộ niệm, tức là nhớ giữ cái kinh đó, bảo vệ cho cái kinh đó. Thì sau đó Đức Phật mới giải thích cái chữ hộ niệm đó. Đấy đó. Thì hộ niệm đó có nghĩa là bất cứ một người nào mà nghe danh của các vị Phật trong sáu phương đó, hoặc là trì cái kinh đó, thọ trì kinh đó, đó, thì tất cả chư Phật đó sẽ hộ niệm cái người đó. Tức là khi mà mình tụng kinh A-di-đà, hoặc mà mình có thể nói nghe danh hiệu đó, lập tức mình được chư Phật nhiếp thọ mình, hộ niệm, hộ trì cho mình. Cho nên Ngài xác định rằng là hãy tin. Cho nên này Xá Lợi Phất, ngươi và mọi người đó hãy tin những gì ta và chư Phật nói. Đức Phật xác định vậy. Xong Đức Phật nói liền là dù bây giờ có bất cứ một người nào mà người đó đã từng có ý muốn, có ý muốn là sinh về cực lạc thế giới, hoặc là hiện đang muốn như vậy, hoặc là sẽ muốn như thế, tức là trong cái thời gian đó, cái tâm mình nó khởi lên trong ba thời. Tâm nguyện như vậy nó thuộc về thế pháp, thế gian pháp, thuộc về thời gian. Thành ra nó có thể nằm trong ba thời như vậy. Thì người đó cũng không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, giống như là người trì kinh vậy đó. Ở Đức Phật kết luận, người đó, những người đó đã và hiện và sẽ sinh về cực lạc thế giới. Đức Phật cuối cùng Đức Phật lại khuyên mình nữa. Cho nên các ông á, ai mà người nào mà có lòng tin á, thì hãy phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Như vậy mình biết là trong kinh A Di Đà có đến 3 lần Đức Phật khuyên mình sinh về cực lạc thế giới. Xưa nay chư tổ sư mà có những cái gì mình học á, thì các tổ sư giải thích về tịnh độ. Khi mà giảng giải về kinh A-di-đà nữa, thì các ngài giải thích một cách không phải là riêng kinh A-di-đà, mà rộng ra các kinh khác liên hệ đến tịnh độ và liên hệ đến Phật A-di-đà. Nhưng nếu mà mình chỉ lấy kinh A-di-đà đó thôi thì mình thấy hầu như cái ý chính của Đức Phật đó là khuyên mình phát nguyện. Ý chính của Phật đó, 3 lần khuyên mình phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thế cho nên khi mà mình đã tin rồi á, nhất là cái đoạn thứ ba đó, Đức Phật mà nếu mà có người nào mà có lòng tin á, thì phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thành ra chính vì vậy á, mà một khi mình có lòng tin, mình đã tập cái tôi tin, con tin kinh A-di-đà, con tin về cực lạc thế giới. Mình đã tập như vậy rồi á, thì mình phải phát nguyện. Phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì mình phát nguyện, mình cũng phát nguyện như thế nào? Mình tu tập cái phát nguyện ra làm sao? Thì cái tin với cái nguyện nó đi với nhau. Một khi mình bắt đầu tu tập cái phát nguyện á, thì có thể nói là mình bổ túc cho cái lòng tin luôn. Tức là mình dùng, mình sẽ sinh về cực lạc, nguyện sinh về cực lạc thế giới. Đó. Mình có thể nói như vậy đó. Và giờ đây mình mới đi sâu và đi rộng vào trong kinh. Thì trước hết đó, mình cũng dùng cái khẩu nghiệp mình nói đó. Mà con nguyện, mình cũng nói là con quy hay con theo Phật, con theo Pháp, con theo Tăng. Đó là một cách nói của mình. À, như sáng này con nói, hoặc là mình nói là con theo, mình quy hết về Phật thôi. Con theo Phật. Và mình có thể nói con theo Phật Thích Ca, con theo Phật A-di-đà, con kính lễ và hướng theo Phật A-di-đà. Con kính lễ và hướng theo Phật Thích Ca, tùy mình hết. Mình nói sao mà miễn cái tâm của mình nó mạnh thôi. Mình có thể nói một cách đơn giản là con theo thôi. Con vâng theo, con vâng lời gì đều được hết. Thì nói như vậy đó, mà bằng Tam Bảo cũng được, bằng một vị Phật, Phật Thích Ca, Phật A-di-đà thì cũng được hết. Thực ra xưa nay mình tu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, đó là chư tổ, cái truyền thống tu tập đó là từ chư tổ sư mà ra. Tổ sư bên Trung Hoa các ngài đã chấp nhận cái pháp môn là niệm danh hiệu của Phật. Nhưng trong kinh này thì mình sẽ thấy rằng là nó không phải cái niệm danh hiệu là cái mà độc nhất, mà trong kinh ý nói mình phát nguyện. Thì giờ đây á, khi mình nói phát nguyện đó thì bắt đầu ra đó, thì mình cũng nói, sau khi nói tam quy hoặc nói quy một Phật cũng được, Phật A Di Đà cũng thôi cũng được. Rồi mình mới bắt đầu, cái này là một cái mình gọi là mình chưa có đến cái chỗ mà chấp chỉ cái danh hiệu Phật A Di Đà, nhưng mà mình chỉ xác định là cho nó rõ ràng trong cái tâm mình, mình khơi dậy cái tâm mình, xác định mình hướng về nương theo Tam Bảo hay Phật A Di Đà. Bây giờ mình lấy là Phật A Di Đà. Ví dụ mình nói đó là con theo Phật A Di Đà, mình nói đơn giản đấy đó. Mình nói cho nó rõ và mình nói cho nó mạnh. Mình nói mấy câu cũng được, mấy lần cũng được. Xong rồi mình mới bắt đầu nói là giờ đây á, mình bắt đầu nói là con phát nguyện, mà mình chỉ cần nói chữ nguyện thôi. Con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Mình nói là con nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì dĩ nhiên hồi sáng mình có nghe nói đó, lúc này mình nói lớn chừng nào tốt chừng đó, nhưng mà nó không cần phải gào thét la to hết á, mà nói lớn là do cái tâm mình nó quyết, nó mạnh. Cái tin là mình nói, cái tin là xác tín, rồi đây nói cái nguyện là làm sao á, là trong cái nguyện đó, nó phát lại cái ý muốn của mình cho tâm thức của mình á, nó nhận rõ và cái ý muốn nó thẩm nhập vào trong cái khối tâm thức của mình. Trong khối tâm thức của mình, trong cái lúc mình nói như vậy thì chỉ có một mình ở đó. Thí dụ trong phòng thờ một mình nói như vậy thôi. Nhưng khi mà ra đến bên ngoài, tâm thức của mình nó gặp cảnh, nó bắt đầu nó hoạt động, nó rất muôn mặt, nó nhiều mặt lắm. Thành ra cái lúc mà mình tập luyện làm sao mà cho cái lực của ý muốn đó, nó đi sâu bên trong, nó phát mạnh vào bên trong. Để mà cái lúc mà mình bình thường mình ra ngoài nó, cái năng lực đó nó vẫn còn cái dư âm, cái âm vang, cái ảnh hưởng của nó. Vậy tức là mình tập luyện là để nó như vậy. Từ từ thì thực ra nó có rất nhiều cái tác dụng. Nhưng đây là mình tu tập. Thì nếu mà mình suy nghĩ quá nhiều, tâm mình nó không có chuyên được. Chứ nó có nhiều tác dụng kia lắm. Mình cứ tập trung vào đó, mình tu tập vậy thôi, mình tập luyện vậy thôi. Thì khi mình nói cả tin kinh A Di Đà, tin cõi cực lạc thế giới, khi nói phát nguyện sinh về cực lạc thế giới đó, thì một khi mình tin rồi mình nguyện sinh, mà mình nguyện sinh như vậy, cái nguyện mình nó quyết liệt chừng nào thì dĩ nhiên cái lòng tin của mình nó chắc chừng đó. Và cái lúc đó thì mình không cần phải, cái đó là một cái mình tập, nó thuộc về tâm, nó thuộc về tín tâm. Cho nên mình không cần phải đối xử với cái bàn thờ, với tượng Phật hay bất cứ cái gì hết đó. Mình có thể ngồi trước bàn thờ nói, có thể mình đứng, mình đi, có thể ngồi trên ghế, bất cứ cái chỗ nào. Mình cảm thấy nó không có làm rộn ai hay không có ai làm chướng ngại mình. Mình đứng, mình đi cũng được. Mình vừa kinh hành vừa nói. Mình đứng, mình nói. Mình thay đổi tư thế gì cũng được hết á. Nó chỉ cốt nhưng nó lặp đi lặp lại bằng cái khẩu nghiệp của mình để cho cái tín tâm của mình nó tăng trưởng. Tín tâm của mình nó có chỗ nương, đó là cõi cực lạc. Rồi đây cái chỗ nương nó được cột chắt lại cho cái tín tâm nó trụ ở trong cái đó bằng cái nguyện của mình. Cái nguyện của mình làm cho cái lòng tín, cái tín lực của mình nó trụ vào trong cái cõi cực lạc vững vậy. Và đồng thời cõi cực lạc hiện giờ trước mắt mình nó không phải là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới nó là một cái hình ảnh ở trong tâm mình thôi. Mình làm cho cái tín lực với cái nguyện lực của mình nó làm cho cái hình ảnh cực lạc thế giới đó sẽ chắc lại ở bên trong tâm mình. Đạo Phật kêu đó là một cái cách tu gọi là thắng giải. Thắng này nó có ý nghĩa là nó chiến thắng tất cả mọi nghi ngờ. Giải là hiểu biết. Một sự hiểu biết nó có cái tính chất là dứt khoát. Thắng giải có nghĩa là dứt khoát tin. Thế là nó làm cho cái đối tượng mình tin nó không rời khỏi tâm mình nữa. Thì kêu là thắng giải. Thì có cái thắng giải như vậy á, thì mình có thể khởi tâm tưởng mà quán tưởng. Trong Đạo Phật nói quán nó có hai cách quán. Quán là để mình tu thiền định á, tìm một cái hình ảnh để tập trung vào đó bằng tâm tưởng của mình. Cái đó là cái thắng giải. Đôi khi còn kêu nó là tín giải, thì nó thấy rõ hơn. Còn một cái là một cái cảnh thực tế ở bên ngoài. Mà cảnh thực tế ở bên ngoài nó biến đổi, nó trao động và nó có thể nó khó. Cho nên đôi khi mình cũng có thể lấy một cái cảnh bên ngoài, nhưng mà mình phải giữ lại cái hình ảnh trong tâm mình quán. Thì tu tập thiền định có nghĩa là nó tập trung tâm mình vào một đối tượng. Cái đối tượng đó nó phải nằm ở trong tâm mình luôn. Thì lúc đó cái tâm mình nó tập trung một cách quyết liệt và thường liên tục. Cũng như là mình muốn quán một cái thây nó tan rã ra, thây nó rã nát ra để mình thấy cái cuộc sống nó vô thường ấy đó. Thì không lẽ mình cứ ngồi trước đó hoài sao? Rồi mai mốt nó rã mất tiêu sao? Nó đến cảnh khác. Một lát mình phải đi khất thực mình ăn chẳng hạn vậy. Nếu mà mình giữ được cái hình ảnh đó ở trong tâm của mình á, thì mình ở chỗ nào nó không có cái thây chết đó, mình cũng có thể khởi lên mà quán được hết đó. Thành ra nó giữ lại cái hình ảnh trong tâm á, nó là một cái phương cách là cần thiết để mà tu tập chỉ quán. Thì bây giờ ở đây mình cũng không nói đến chỉ quán nữa. Mình cứ chỉ tu cái lòng tín thôi. Mà rồi bao nhiêu pháp thì nó muốn đến mình cũng cần biết. Mình cứ giữ vững cái lòng tin tự động là tín là nền tảng của ngũ căn ngũ lực. Là mình sẽ có đủ cả căn lực. Trong căn nó có tín này, tiến này, niệm, định, huệ gì có đủ. Hay là mình cứ giữ cái gốc, mình có đủ hết. Thì như vậy, đó là mình biết là cái cách tu ở đây mình tu như vậy. Thì lúc đó mình bắt đầu mình mới phát triển dần. Bây giờ mình phát nguyện. Phát nguyện sinh cực lạc thế giới. Thì mình có thể tập cái nguyện sinh đó. Về tập các cái tin kinh A-di-đà. Tập cái tin cực lạc thế giới. Rồi tập nguyện sinh cực lạc thế giới. Rồi từ từ mình có thể nói nguyện sinh cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Nguyện sinh cực lạc thế giới của Phật A Di Đà ở phương Tây, mình có thể thêm như vậy. Khi mà cái tâm của mình nó cứ mạnh dần ra, cái phát nguyện nó mạnh dần ra, mình muốn cho cái nguyện đó của mình á, nó rõ và nó tương ưng với kinh á, thì mình thêm những chi tiết nó vào. Còn mình thấy gọn gàng thôi mà nó cái lực tâm của mình á, nó cô đọng, nó xúc tích mạnh á, thì mình thì cần nguyện sinh cực lạc thế giới là đủ rồi. Thì cứ tập như vậy. Nếu mà mình tập như vậy á, mà mình bắt đầu thấy nó mạnh. Ý giờ đôi khi mình cũng nói trước là cái khóa học kỳ này á, là nó đơn giản thôi. Mình chỉ nghe, biết. Đó. Còn những cái thời khóa tụng niệm á, thì mình cứ bình thường. Thực ra mà nếu mà mình muốn gọi là mình vừa vừa học mà vừa nó tu theo nữa đó, thì cái tốt nhất đó là những người đó phải như là nãy mình nghe đó, phải thuần nhất một đường hướng, một sự tu tập à, thì nó mới làm cái đó nó mới tốt à, và mình phải có trải qua cái tu tập riêng tư của mình à, thì thực sự khi đến một cái chỗ đạo tràng, một cái khóa học này nọ, thì thực sự đó là nó chỉ cũng như là nó trợ giúp. Còn cái tu chính của mình á, là cái riêng cá nhân mình, nó chỉ trợ giúp một phần nào thôi. Từ từ á, nó cứ theo cái tiến triển như vậy á, thì mình đã có cái lực tu riêng rồi á, thì mình đến nơi á, mình tu chung với nhau á, thì nó tăng trưởng mau lẹ. Còn thời gian chính của mình là bắt đầu nó nếu mình tiến bộ về sự thực hành thì mình đi về pháp thì sẽ bắt đầu nghe giảng về pháp. Thì như vậy là tín lực mình mạnh, mình có cái chỗ tựa tập trung vào đó, mình có một cái hướng đi ở trong đó, lúc bây giờ đó mình mới bắt đầu nghĩ đến pháp. Chư tổ giải thích là sao? Thì cái nghĩ đến pháp mà học pháp này nó mở huệ cho mình. Nhưng mà mình nhớ một điều là nếu không có trường hợp đó không sao hết. Tại vì đối với cái lại cái lòng tin và cực lạc thế giới, sự vãng sinh về cực lạc thế giới nó, thì mình về đó là chính là để mình học pháp. Thành ra nếu ở đây mà mình có học pháp thì mình phải học làm sao á mà để cho nó tô bồi, nó tăng trưởng thêm cái tín tâm của mình thôi. Chứ không phải học là để cho cái tâm mình nó bắt đầu nó phân biệt tán loạn ra. Đó. Thành ra bao nhiêu như nào là giới học, huệ học, định học gì đó đều gom lại hết đó để hỗ trợ cho tín lực, cho tín tâm. Chứ không phải là dùng tín tâm để mà đi tìm học, để thiền định hay để tìm huệ. Không phải như vậy. Và tín tâm là để nguyện sinh cho nó mạnh. Và nguyện sinh như vậy là để rốt cuộc mình được sinh. Thành ra cái cú cánh của mình nó là vãng sinh cực lạc thế giới. Thì như vậy thì mình sẽ thấy là cái sự tu tập của mình á, nó có căn bản và nó có cái đường hướng mà đi đâu nó cũng nhiếp về đó hết á, nó không có tán ra khỏi đó. Thì có như vậy á, mỗi lần tu á, mà mình thấy nó như là nó hơi, tức là mình hơi thiên về, thế trong một cái lúc nào ví dụ mình nói, mình tu tập, mình niệm Phật nói như vậy á, tâm mình nó lắng động, đến một lúc nào nó lắng động, nó yên tĩnh, mình bắt đầu mình muốn vào trong cái trạng thái của tĩnh lặng, của thiền định á, thì mình cũng phải coi chừng, mình phải hiểu như vậy mình mới hiểu cái tu tịnh độ. Thành ra có nhiều người mà tu tịnh độ là đâu phải tu thiền định, đâu phải là tu trí huệ, là cho ông già bà cả, không phải. Nói như vậy là mà có ý gọi là chê, coi thấp là sai lầm. Bởi vì tu tịnh độ á, mà mình có đắc thiền định á, cũng dục đi. Nó mới là tu tịnh độ. Chứ không phải là tu tịnh độ để mà đắc định. Là mình nói sai. Tu tịnh độ là để vãng sinh. Cho nên nó không có cần bất cứ một cái thứ gì khác, định huệ nào đó ở cái cõi này. Ở trong cái cõi này để rồi cái tâm của mình bắt đầu nó dính vào đó, nó luyến tiếc cái đó, nó chấp trước vào đó, và rồi mình thoát mất cái cơ hội là sinh cực lạc thế giới. Thành ra đó là cái lý do tại sao mình phải phát nguyện, mà mình phải tập cái phát nguyện. Nếu mình tu tập cái sự phát nguyện sinh nó mạnh thật là mạnh á, thì những cái lúc đó, đó tất cả những cái mà mình bỗng nhiên là những cái kết quả phụ mà mình đạt được á, nó đều không có tác dụng lôi kéo mình được, chướng ngại mình được nữa. Thành ra cái phát nguyện của mình nó mạnh, lúc đó mình sẽ dựa trên cái phát nguyện, tức là một mặt khác đó là tín tâm của mình á, để mà mình thể nhận ra được cái năng lực đạo của mình nó phát triển như thế nào. Mình đối xử với tất cả mọi việc xung quanh cũng vậy. Có nhiều khi có một người, người ta gặp một cảnh bối rối, người ta đến ta hỏi mình. Mình dùng khoa học để giải đáp cho người ta, mình dùng tâm lý giải đáp cho người ta, mình dùng những cái trí khôn của thế gian mình giải cứu người ta, mình an ủi người ta. Gặp cái vị tu tịnh độ theo cách này á, thì chỉ nói A Di Đà Phật rồi chấm dứt. Đó là cách giải quyết của mình. Trong cái lúc mình tu á, như vậy á, nó là chúng. Và nếu mà mình tu được vậy á, thì mình sẽ thấy lực của mình, nó cái đạo lực nó mạnh ghê lắm. Thực ra nó có, nó có ba cấp bậc. Khi mà một, có một cái người ấy, người ta cần một sự cứu giúp, mình không cứu giúp, mình bảo kệ anh, chuyện gì đụng đến tôi. Cái đó là một cái con người ích kỷ của thế gian, nó xấu, một người xấu của thế gian. Cái mức độ thứ hai là mình tìm cách cứu giúp, cái đó là một người tốt nhưng cũng của thế gian. Cái mức độ thứ ba của đạo A-di-đà Phật, thì nói một câu vậy thôi. Cái mức độ này, hễ mà mình mà thâm nhập được vào đó, mình thấy nó không diễn tả nổi. Cái người mà người ta rõ ràng mình cũng lơ là, mình chẳng nói chuyện gì, mình chẳng bày người ta gì hết, mình nói một câu vậy chẳng khác mình bảo kệ anh ấy đó. Đấy, nhưng mà nó khác ạ. Nếu mà mình là cái người mà chịu tu tập về phương diện nội tâm, về tâm linh á, thì mình thấy nó rất khó. Mình thấy cái tâm mình nó khó mà thoát khỏi cái thế gian ghê lắm. Một, lúc đầu tiên mình thấy cái ích kỷ, cái năng lực của ích kỷ á, mình khó vượt qua nó. Sau khi mà mình suy xét, mình cũng tin theo đạo gì gì đó, thì bắt đầu mình chống lại cái ích kỷ đó. Mình bắt đầu mình phát triển cái tốt, giúp mọi người, làm việc mọi người, sẵn sàng vì mọi người nó á. Nhưng mà sau khi mà mình bắt đầu thấy là làm gì nữa, mình sốt sắng mất thời giờ này nó, nhiều khi mình làm hết mọi cái. Mình lấy thí dụ như hai vợ chồng thì nó đánh lộn nhau, rồi bà vợ đến khóc lóc tùm lum la, cái mình bèn ra tay giải cứu. Đó. Đến mình khuyên chồng, anh chồng gây mình, anh chồng gây chửi bới thô lỗ, mình tức quá mình dện cho anh chồng một đấm. Mình đấm chồng một cái, bà vợ bắt xách ghế bắt đập mình cái. Rốt cuộc mình ra về mà vô duyên, tự nhiên đi bao đồng, rốt cuộc bị cả hai vợ chồng đánh mình. Đó. Đó, mình mà cứ làm cái tốt trong thế gian này, bảo đảm nó mất hết thời gian của mình. Và rồi ra thì mình thấy rốt cuộc cái gì nó có cái nhân duyên của cái đó. Mình không phải là thượng đế mà ban cho cái này, ban cho cái kia hết. Đó. Thành ra một khi đối với đạo, một khi mà cái tâm của mình nó không phải là xấu nữa, mình tự biết rõ cái điều đó, thì mình biết rằng là mình có cái ý muốn tốt, mình có những cái tâm muốn làm tốt, mình không hề thích những cái xấu. Khi mà mình thấy rõ vậy á, thì cái người Phật tử đó nên tốt nhất là theo đạo, chứ đừng có bao đồng chuyện thế gian nữa. Bao giờ đó mà thấy tâm mình nó còn xấu á, thì mình ráng dùng cái tốt của thế gian đó, hay dùng cái dạy của đạo á, để chế ngự cái xấu của mình. Nhưng khi mà mình đã thấy là mình không có xấu nữa, mình không phải người xấu, mình không thích cái xấu nữa đó, thì mình nên nghĩ đến đạo. Đừng có mất thời gian với thế gian này nữa, nó qua mau lắm. Thực sự ra mình sẽ thấy là mình không làm gì được nhiều hết á. Mình chẳng giúp gì được nhiều hết á. Loay hoay giúp cái gì, mình chỉ thấy là rốt cuộc nó thành phiền não cái đó. Mà lắm lúc ấy, mình thấy là tự nhiên là nó lại tệ hơn nữa. Bây giờ mình mới biết là muốn thực sự mà giúp được cuộc đời này á, phải có đạo. Cho nên Đức Phật mới nói là mình nguyện thành Phật, tức là đạo, thì mới cứu độ được chúng sinh. Muốn cứu độ chúng sinh thì phải nguyện thành Phật. Ngoài ra mình nhớ mình phải thượng đế. Dĩ nhiên là không phải nói là mình lạnh nhạt, lạnh lùng. Mình không có lạnh lùng được, nhưng mà mình phải biết trước như vậy. Mình dính, mình phải biết là đến mức nào thôi, mà mình phải liệu chừng. Mà mình biết là mình cần phải tìm đến đạo là chính. Mà khi tìm đến đạo rồi đó, mình mới thấy là mình muốn mà nâng nhất cái tâm của mình á, mà nó vượt lên trên những cái đó á. Lúc đó cái lạnh lùng của đạo nó, trời, nó khó chi đâu á. Mà một khi mà mình đắc được cái đó rồi đó, mình thấy mình bùng thoát rồi. Như là mình vào một cái thế giới bao la vô bờ bến. Trái lại như mọi người tưởng, khi một người mà niệm A-di-đà Phật á, là cái người lãnh đạm, lạnh nhạt, không giải quyết vấn đề, không giúp người khác. Nhưng trái lại ở trong cái tâm của người đó, người đó thấy người đó bao trùm vô lượng chúng sinh, và bao trùm cái người kia đến cái mức không cùng tận. A-di-đà Phật đó là một cái năng lực ở trong nguyện của mình á, khi mình thốt rằng câu như vậy á, là nó có ý nói rằng là anh, cái khổ sở của anh bây giờ á, anh đừng có lo, anh còn nhiều cái khổ á, ở tuốt dưới địa ngục á, mà tôi còn sẵn sàng cứu, huống gì cái khổ bây giờ. Cái câu nói A-di-đà Phật lúc đó á, nó ở trong một cái trạng thái như vậy. Thành ra nó khó lắm. Thành ra mình cứ nhớ chuyện ngày ngày Bạch Ẩn đó, mà cứ nói câu thế à đó. Nhớ đó. Hỏi chứ mà đứa nhỏ mà nó sinh ra đời mà đem vứt ra bảo con của ông đó ông nuôi đi, mà ngài cũng chẳng có nói một câu biện minh chẳng gì, chỉ nói câu thế à. Tức là nhận đứa nhỏ đó nuôi mà cũng không có bộc lộ một cái gì, thương quá tội nghiệp đứa nhỏ, chụp hình chụp ảnh đem đi treo khắp mọi nơi quyên góp gì hết á. Thế nuôi thôi, có gì nuôi nấy, có gì hết nấu ngày sau có sữa. Thành ra chắc chắn là cho nó ăn nước gạo thôi. Mà nhưng mà cứ nuôi, cứ vậy nuôi thôi. Cái con người nó sống, mình biết là khi mà có cái đạo đó, nó, mình không có thể tưởng tượng được cái tâm trạng của những người đó. Và đến khi mình bảo, lúc đó mình bảo chả quả thật ngày từ bi, ngày thương đứa nhỏ. Đến khi mà cái chuyện nó vỡ lẽ rồi đó, thì cái ông nó đến mà không phải con của ông, trả lại tôi đây, nó cháu của tôi, lấy nó về. Ngài cũng bảo thế à. Thế mình thấy từ bi chỗ nào, theo cái ý nghĩa từ bi mà mình nghĩ là cảm tình, thì lúc đó chắc ngài phải ấm nó ra, vừa hôn hít vừa khóc thôi, nghe con từ đây mai mốt là nhớ lớn lên đi tu nghe với cái gì kiểu vậy đó. Không hề có cái chuyện nó thế à, lấy đi. Tức là nó có cái ý là cái thế gian này nó có ra gì thì ra. Trước hết là cái mình thấy là cái tâm của ngài nó đều đón nhận với tất cả cái sự thanh tịnh trong sáng của ngài. Không từ chối, không ghét bỏ. Mà không, cũng không có nhận vào một cái cách mà phân biệt tình cảm, thương ghét đủ thứ hết. Đón nhận tất cả. Nó không có một cái sự sợ hãi, lo âu gì trong đó nữa hết á. À, khi nó đi cũng y như vậy thôi, thù xả không có. Thành ra cái tâm như vậy á, nó là cái bước đầu tiên của đại từ đại bi. Mà có được cái tâm đó nó mới có đại hùng đại lực. Cái sức mạnh của mình lúc đó, cái con người mình có đến cái, mình có cái năng lực vậy, mình mới thấy là cái mà cứ bị kéo của mình là một cái sự yếu đuối của mình. Người đời thì ta kêu là lương tâm, mình có lương tâm nó dày vò, nó cắn rứt. Nhưng mà đối với các bậc mà họ có đạo, họ thấy cái lương tâm cắn rứt đó nó là trên những cái ác. Nhưng mà thực ra nó là một cái yếu đuối của mình, nó không có hùng lực. Nó chưa có cái năng lực của đạo, nó chưa có cái tín của đạo, nó chưa có những cái mà nguyện của đạo. Thành ra nó bị những cái lực phải trái đúng sai, tình cảm này nó quấy rầy. Khi mà những vị đó họ có cái năng lực hùng mạnh của nguyện lực với tín lực của đạo đó, vị đó họ thấy là họ không có cần phải gấp gáp gì hết đó. Mà họ biết rằng là cái khổ thực sự của cái người đó nó nằm ở đâu, và họ là những cái người có cái tín và có cái nguyện lực á, cứu cái người đó ở cái chỗ đó. Đó, nó nằm ở cái chỗ luân hồi sinh tử đó, mà nằm ở cái chỗ mà rơi vào những cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sinh này, nó tất cả cái đó đó. Thành ra mình mới biết là một cái câu niệm mà A Di Đà Phật đó nó khác. Thế bao giờ mà mình mà tâm của mình ấy, mà nó định tĩnh được trước các mọi cảnh, nó không có sao động, lúc đó giờ mình mới thấy mình mạnh vô cùng. Mà nếu mà nó định được bằng cái chính tín, bằng cái nguyện lực như vậy, mình mới thấy là lúc đó mình thấy mình mạnh. Mà có thể nói như tổ thường nói là cả trăm con voi kéo nó cũng không kéo nổi. Một cái niệm, một cái câu niệm A Di Đà Phật nó mạnh như vậy. Thành ra những cái mình muốn là muốn làm sao á, mình tu tập làm sao á, mà nó đến được những cái trạng thái chân chính như vậy. Chứ nó không phải là một cái đề tài gì của cái đời sống này hết á. À, cái con người của mình nó sẽ đi về đâu, nó sẽ được cái lợi ích gì trong một cái đời sống ngắn ngủi này, nó sẽ ra sao, nó như thế nào sau khi nó chết đi. Tất cả mọi cái như vậy á, cái tu tập đó của mình á, nó sẽ đỡ cho mình và giải quyết tất cả mọi cái đó. Thành ra đó là mình hiểu cái nghĩa nguyện nó như vậy. Bây giờ cái nghĩa nguyện và cái nghĩa tín, khi mà cái nguyện của mình nó bắt đầu nó phát ra, mình tập như vậy, con nguyện sinh cực lạc thế giới, con nguyện sinh cực lạc thế giới, mình nhấn mạnh ở chữ nguyện đó. Lâu lâu mình phải nói con, nhấn mạnh vào mình, nguyện sinh cực lạc thế giới, nói vậy. Để hết tâm trí ở trong đó mà nói mạnh như vậy, thì cái tâm nguyện nó phát ra. Thì cái tín lực mà mình tập kèm theo trước đó, đó nó tăng trưởng. Đó, mình trở lại thì mình sẽ thấy là mình nguyện tin. Và nguyện sinh tức là mình tin chắc. Thì lúc đó mình tin nó là tin gì vậy? Mình tin vào một cái pháp khó tin vô cùng. Tất cả thế gian này tin không nổi. Tất cả thế gian này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ mình nói cõi con người, cõi trời. Cõi con người đó, người ta tin được cái gì? Thì bữa trước mình đã nói cái lòng tin của con người quá lắm đó, là người ta tin vào một cái sự thiện nào đó. Thì mà người ta nghĩ làm tốt với mọi người, đến đó là chấm dứt. Bước qua đó nữa người ta tin không nổi. Những người mà thuộc về cõi trời ấy, người ta tin nhân quả nữa. Con người của mình ấy, cái lòng tin của con người nó chỉ đến mức độ là tin cái nhân quả trong cuộc sống này thôi. Thế cho nên con người đôi khi có cái nghi ngờ. Một con người nghĩ, thí dụ mình phải nói anh làm tốt đi, anh sẽ được những điều tốt. Cái người đó bèn bố thí, cái tự nhiên vô sở làm, cái được tăng lương. Cái người đó thấy mình thành công á, thấy mình đúng là hay, người đó bắt đầu tin. Chỉ tin đến mức đó thôi. Còn khi mình nói anh bố thí đi, đời sau anh sẽ được giàu có vô cùng, con người chưa tin nổi. Hễ mà mình tin được á, là mình có căn tính của cõi trời á. Lúc đó mình mới tin được cái đời sau. Sức lực của con người không tin được đời sau. Thành ra bất cứ một ai mà có thể tin được đời sau á, thì người đó ít ra là có được cái căn tính của cõi trời. Cõi trời có được cái lực tin vào nhân quả đời sau. Đến đó chấm dứt. Cõi trời đã từng chứng kiến nhiều Đức Phật ra đời, và cõi trời sống rất lâu, và cõi trời thấy được cái cảnh giới của thế gian. Nhưng mà cõi trời cũng không tin nổi là mình thành đạo. Không tin nổi đến điều đó. Giờ đây có những bậc mà tin là mình thành đạo. Đó là các bậc thánh từ Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán. Hỏi chứ như là mình nghe chuyện các vương tử họ thích giàu có, giàu sang, con vua cháu chúa mà đang giàu sang như vậy mà bỏ đi tu. Họ đi tu, thực ra trong cái câu chuyện kể thì mình thấy không có nói gì đến cái vấn đề tin tưởng. Nhưng cái gốc tín phải có, lực tín phải có thì mới có thể làm chuyện đó được. Thì lúc bây giờ cái tín là cái gì nó rất mù mờ. Và tất cả cái tín nó khơi dậy là do nơi Đức Phật Thích Ca. Thành ra hình như Phật Thích Ca là cái điểm trụ chính để khơi dậy lòng tin của các vương tử dòng họ Thích. Nhưng mà thực ra là các vương tử dòng họ Thích đã nhiều đời nhiều kiếp tin vào đạo rồi. Cho nên tâm tính còn ăn chơi đó, nhưng mà nghe chuyện ngày ăn luật đó, chẳng hạn đó, sắp đi xuất gia mà còn bảo là để lại vài tháng đi ăn chơi cái hãng. Cho nó đã rồi mới đi xuất gia. Nhưng mà các vị đó là có cái lòng tin vào cái con đường xuất gia. Thế cho nên cái lúc đó tâm tính ăn chơi nó vẫn còn, mà vẫn bỏ đi xuất gia, mà đâu có biết đạo là gì đâu mà dám tin. Lúc đó cái đạo nó đối với loài người nó quả thực là nan tín chi pháp. Loài người mà tin gì, tin trước mắt mà mình làm gì hay nó có tiền liền. Con này thấy đi xuất gia như vậy, tiền bạc đâu ra, thấy nghèo khổ nữa. Tin gì nổi cái điều đó. Sống suốt đời như vậy sao? Bảo là thí dụ tôi đi tu 10 năm, cái chức phong tôi làm vua, tôi đi liền. Thế giờ đi bảo tu suốt đời như vậy, mình không tin được. Rồi được kết quả ở đâu mình không tin. Nhưng các vị đó họ có cái lòng tin như vậy. Cho nên họ đã chứng được các cái quả thánh, chứng được quả giải thoát. Thành ra đến các vị đó tin đạo. Mình thấy là các cõi trời tin đạo nhưng mà không có dám tin là mình thành đạo. Bây giờ có những cái bậc mà tin rằng là mình thành đạo. Mà đến các bậc thánh đó cũng chưa tin nổi tịnh độ nữa. Thành ra mình thấy từ loài người lên loài trời cho đến các bậc thánh đó cũng chưa tin nổi tịnh độ nữa. Cho nên mới nói là thậm thâm, nghĩa là nan tín chi pháp. Mà bây giờ mình tập cái lòng tin đó, mình tập luyện cái lòng tin như vậy, thì cái lực tin nó mạnh như thế nào? Nói về phương diện tin này nó phải nhận là cái tin của Đại Thừa nó siêu việt lên trên cả các thanh văn nữa. Chứ đừng nói là thế gian pháp. Thế nên mình mà tu tập cái tín đó, mình phát được cái lực đó, quả thực là cái lực đó nó tương ưng với lại cái đạo Đại Thừa. Thế cho nên trong cái đạo Đại Thừa đó, bao nhiêu cái năng lực hộ niệm của chư Phật đó, nó đều có ở trong đó. Và đó là cái con đường, mở đầu cái con đường đó. Một khi mình đã tin đến cái đó ở đó, mình có thể tin cái thấp được. Và cái lòng tin nó mở cho mình một cái con đường nó chỉ có là chứng quả Phật thôi. Thế cho nên trong kinh mới nói như vậy. Kinh mới nói là người nào nghe mà chỉ tụng kinh đó, là người đó là không có thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người nào phát nguyện sinh về cõi đó, đã sinh, đang sinh, sẽ sinh, người đó không có thoát khỏi, người đó không thể nào mà thối thất khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi vì cái pháp đó là cái pháp mà nó duy nhất, nó tương ưng với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mình tin cái pháp của thanh văn đi nữa, mình cũng không đắc được cái quả Phật. Đấy, giờ đây mình tin cái pháp này là vậy. Chúng ta có thể lấy thí dụ cuối cùng. Thí dụ này mình mượn thí dụ ở cùng từ trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà mình thêm một chút thì mình thấy rõ. Nếu mà mình muốn lấy con người, cõi trời, thanh văn, Bồ Tát, thì giờ đó thì người trời mình gom lại là một để cho nó dễ, thì nó có ba. Thì mình sẽ nói sao, thanh văn thì gồm có thanh văn duyên giác gom lại thành một. Thì thí dụ như có bây giờ nó không phải là một cụm từ nữa mà ba cụm từ. Ba anh em giàu có bỏ cha đi một nơi xa từ nhỏ ăn chơi hết tiền bạc sống nghèo khổ rất là thê thảm thảm thương. Thành ra ăn xin ăn mày, sống cái cuộc sống ăn xin mày, lẫn lộn trong cái nhóm ăn xin ăn mày đó. Sống cái nếp sống nó thành một cái thói quen, một cái tập khí của mình. Nhưng nó vẫn có một cái nhớ mang máng nào đó rằng là cha của mình, như gốc của mình ấy, nó rất là giàu có. Hình như cha của mình rất giàu có. Nhưng mà càng thâm nhiễm cái tập khí của ăn mày ấy, thì cái đó nó càng mù mờ. À, lúc đó không có rõ giàu có nó là gì nữa. Nó mờ lắm. Thì nó do một cái thói quen, một cái nghiệp lực giao cảm. Bởi vì người cha lúc nào cũng thương nhớ ba người con. Cho nên ba người con nó lần hồi đói kém này nọ do cái sự tìm ăn đó. Nó đi dần về quê hương và nó trở về ngôi nhà đó, giống như chuyện cùng tử đó. Khi nó đến đến ngôi nhà đó thì cái sự giàu có thực sự nó hiện ra do cái tập khí thói quen ăn mày đó, ba anh em nó sợ hãi không dám nhận, nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cho nên đều bỏ chạy. Bây giờ mình chỉ thêm vậy thôi đó, mình cứ coi kinh Pháp Hoa, cái vị cha đó mới phương tiện cho người ăn mặc rách rưới cũng như ăn mày đi gặp ba anh em nó khuyến dụ đem vào trong dinh thự của ông ta, nhưng mà không thể đem vào cái chỗ nào nó giàu có sang trọng được, đem vào trong cái chuồng xí ấy, cái nơi cầu xí nó rửa cầu tiêu vậy thôi. Ba anh em này đều vui mừng chấp nhận công việc làm đó, cảm thấy đỡ phải đi ấy, ngủ ngoài đường. Rồi cái ông bố nó không có phải cứ xuống gặp gỡ để cho quen dần, không có sợ hãi. Quen dần rồi nó mới nhớ lại. À, ông cho thấy, ông mới nói vài ba câu. Mỗi lần thấy ông bố nó là tránh mặt, sợ hãi. Rồi ông mới kêu, ông nói một hai câu hỏi thăm, ông bỏ đi. Từ từ quen dần, nó bớt dần. Đó là phương tiện của người cha. Khi nó bớt dần như vậy á, thì mình sẽ thấy là cái giờ cái ông bố ông nói là bây giờ nó tùy theo cái tâm nhớ hay là cái tâm tin tưởng của ba người đó thôi. Đó. Nếu mà ông cha ông bảo chứ ba đứa con là con của ta đó, thì có thể nói rằng là cả ba đều té xỉu hết á, sợ quá đi. Mình cũng vậy chứ, mình bây giờ mà mình bảo mình là con Phật đó, mình sẽ thành Phật đó ngay giờ này. Thì mình bảo thôi, đó, mình không dám, mình sợ vô cùng. Thì nó cũng vậy á, thành ra chính vì vậy nên nó phải phương tiện. Mà cái phương tiện trong kinh Pháp Hoa nói nó dẫn từ từ mới cho lên chức, mới khen thưởng cho lên chức, ra khỏi cầu xí chẳng hạn như vậy đó, vét chuồng ngựa, lau lau chuồng ngựa, chăm ngựa rồi mới từ từ mới lên đến những cái nhà dưới bếp, nó mới lên đến dần. Lên đến dần đến đến phòng khách là bắt đầu cao rồi đó. Nhưng mà mình thử nghĩ là bây giờ mình lấy cái thí dụ mình nói, mình hiểu cái nan tín chi pháp ở đây là khi mà ông bố nói thẳng ra đó, các con là con của ta, cái điều nó quá khó tin đối với ba người con đó. Thành ra có người con đó, thì chỉ tin rằng là ông ta là một người tốt với mình thôi. À, thành ra mình sẵn sàng cho gần, có thể nghe ông ta nói chuyện và có thể chấp nhận lời người ta cất nhắc mình lên vào cái chỗ nhà bếp, lau chùi nhà bếp. Còn người con nữa nó thì có thể tin hơn. Đấy, cái lòng tin nó mạnh hơn. Thì tin rằng chắc này là ông chú, ông cậu gì của mình ấy, thì mình có thể lên đến cái phòng khách. Thì, coi sóc cái phòng khách đó. Còn một cái người nào mà cái lòng tin nó mạnh nhất đó, thì cái người đó nó trực tiếp nó đi thẳng, nó vượt qua cái lòng tin của hai người kia ấy, thì người đó nó sẽ thừa hưởng cái gia sản của ông bố đó. Tức là nó tin rằng nó là con của ông bố đó. Thành ra đó, cái tin đó là một cái rất khó tin ở trong thế gian này. À, nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Đức Phật nói đó. Chư Phật ca ngợi Đức Phật và nói như vậy. Đức Phật thuyết cái kinh đó là cái kinh mà tất cả thế gian đều khó tin. Thế gian không có tin được là cực lạc thế giới, mà có tin cũng không có tin được là mình sinh về đó, không tin nổi như vậy, không dám phát nguyện. Thành ra chính vì vậy á, mà mình khi mà mình tin vào kinh A-di-đà, mình tin vào cực lạc thế giới, mình phát nguyện như vậy á, là cái tin của mình á, là nó đi thẳng từ cái chỗ ăn xin ăn mày á, thẳng vô làm con của ông trưởng giả. Thành ra cái pháp rất khó tin mà mình được cơ hội để tin. Và sau Đức Phật mới khuyên mình là nên sinh về đó. Bởi vì nếu mà nói nhiều á, mình sợ, mình thối lui á, thành ra kinh A-di-đà nói gọn gọn thôi. Nói sơ sơ, nói nhiều sợ. Bây giờ mới nói mình phát nguyện đi, nguyện sinh đi. Mình sinh một cái á, là nó xong hết. Thành ra mình cũng thấy rõ là Đức Phật biết trước là nói kinh nó ra á, là cũng chưa chắc là mình tin. Chưa chắc là gì hết á. Thành ra bây giờ nói mình phát nguyện đi. Thì mình hiểu cái nghĩa tin của kinh A-di-đà là như vậy. Mình lấy cái thí dụ đó để mình hiểu tại sao mà cái đó là nhất thiết thế gian nan tín chi pháp, là vì thế gian tin không nổi. Nên nay mình có cái lòng tin, mình có thể thâm nhập, mình biết là bao nhiêu cái sự tranh cãi của xưa nay nói về tịnh độ, cũng có rất nhiều vị chối bỏ là tịnh độ có thật, nhưng mình không thể sinh về đó được. Bởi vì mình chỉ có sinh vào cõi người, cõi trời là cao. Còn thông thường thì mình xuống địa ngục không à. Thành ra nó như vậy. Đó là mình đại khái mình hiểu cái nghĩa tin là nan tín chi pháp. Rồi mình sẽ nghe tiếp ngày mai. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.